Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khai thị ngày 29 tháng 12 năm 2001 do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng. Kính thưa quý vị Pháp Sư, kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay thật là nhân duyên đầy đủ, chúng tôi đến tham dự ngày viên mãn Phật thất của Tịnh Tông Học Hội này. Đồng thời cũng biết nhiều vị đồng tu từ những nơi xa xôi như Canada, Mỹ đến tham dự Phật thất. Phật thất lần này tuy tôi không có ở đây, nhưng tôi biết đạo tràng niệm Phật vô cùng tinh tấn trang nghiêm. Như vậy, chẳng những đối với mỗi người chúng ta có lợi ích, mà còn lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Trong việc tinh tấn dụng công, điều quan trọng hơn hết là phải mở rộng tâm lượng của chúng ta. Mỗi một tiếng niệm Phật, mỗi một ý niệm, chúng ta phải vì tất cả chúng sanh ở tận hư không biến pháp giới mà niệm. Hư không pháp giới, quốc độ chúng sanh, thật vô lượng vô biên, thật sự có rất nhiều thế giới ở những nơi khác, giống như thế giới loài người của chúng ta vậy. Họ không biết có Phật Pháp, không biết có Phật Bồ Tát. Khi chưa gặp được Phật Pháp, chúng ta cũng giống như họ, chẳng biết gì cả. May mắn thay, do nhiều đời quá khứ có được một chút phúc đức nhân duyên, thiện căn, nên ở trong kiếp này gặp được thiện tri thức, nghe được Phật Pháp, biết được pháp môn tịnh độ. Nhân duyên này thật sự là hy hữu khó gặp. Sự thù thắng của pháp môn, sự hy hữu của pháp môn đối với Đại Thừa Kinh Giáo, càng đi sâu vào thì sự cảm xúc của quý vị sẽ càng thâm thúy. Nếu như trình độ khế nhập không đủ sâu, thì sự nhận thức, lý giải của chúng ta sẽ tỏ ra thiếu sót. Vì chẳng biết rằng pháp môn này thật sự là hy hữu khó gặp, cũng chẳng thể biết được pháp môn này thù thắng không gì có thể sánh bằng. Cho dù rất nhiều vị thiện tri thức đã từng nhọc nhằn tha thiết khuyên răn chúng ta, nếu không phải do chính bản thân ta trải qua kinh nghiệm, dù có nghe thầy của mình hết lòng khuyên bảo, vẫn không thể nào đem những lời răn dạy đó ghi nhớ trong lòng. Đây chính là tình trạng của cá nhân tôi. Khi tôi mới vừa học Phật, Đại sư Sám Vân đem pháp môn này giới thiệu cho tôi. Tôi bán tín bán nghi, mãi đến sau này học giáo pháp với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Mục đích tôi đi theo thầy là học giảng kinh thuyết pháp, chẳng phải đến với thầy để tu pháp môn tịnh độ. Thầy Lý là đệ tử chân truyền của ngài Ấn Quang Đại sư. Thầy thường khuyên tôi và thậm chí còn nói với tôi như vậy: xưa nay biết bao vị tổ sư đại đức đều là người có học thức, có đạo đức. Các ngài đều chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Giả sử có bị sai lầm đi nữa, chúng ta chỉ sai có một lần thôi, không có gì phải đắn đo. Thầy khuyên tôi như vậy, tuy tôi thuận theo thầy để học, nhưng chẳng có tín tâm vững mạnh. Về sau, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng Pháp Hoa Đại Nghĩa và kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm 80, Hoa Nghiêm 40 tôi đều giảng. Khi tôi giảng được nửa quyển Hoa Nghiêm, có một hôm, tôi chợt suy nghĩ, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, các ngài học pháp môn nào? Và tôi đã tìm được câu trả lời ngay trong kinh Hoa Nghiêm. Các ngài phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chẳng những thế, các ngài còn khuyên 41 vị pháp thân đại sĩ của thế giới Hoa Tạng cầu sanh tịnh độ. Lại tìm hiểu tỉ mỉ hơn về vị đệ tử đắc ý nhất của Bồ Tát Văn Thù là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử học theo pháp môn gì? Trong Hoa Nghiêm 40 vừa mới mở đầu, chúng ta liền thấy rõ Thiện Tài Đồng Tử học theo pháp môn tịnh độ và tu theo trì danh niệm Phật. Thầy của Thiện Tài Đồng Tử là Tỳ Khưu Kiết Tường Vân. Ngài là Bồ Tát thì hiện làm thân Tỳ Khưu. Bồ Tát Văn Thù đặc biệt giới thiệu Thiện Tài đến học với ngài. Người Trung Quốc thời xưa thường nói, tiên nhập vi chủ, tạm dịch. Người mà ta theo học đầu tiên là vị thầy chủ yếu. Ở đây, chúng ta thấy pháp môn tịnh độ do chính ngài Kiết Tường Vân là người đầu tiên dạy cho Thiện Tài Đồng Tử. Kế đến, xem tiếp phần cuối của 53 tham vấn. Thiện Tài đến tham vấn Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương quy hướng về Cực Lạc. Lúc đó, tôi mới thật sự hiểu rõ rằng ngài Kiết Tường Vân Tỳ Khưu là khởi đầu, Bồ Tát Phổ Hiền là kết thúc. Từ khởi đầu cho đến kết thúc đều không rời niệm Phật. Niệm Phật phải niệm như thế nào? Nền tảng trong việc tu học mà ngài Kiết Tường Vân đã dạy cho Thiện Tài Đồng Tử đó là Ban Chu Tam Muội. Ban Chu Tam Muội lấy kinh hành niệm Phật làm chính yếu trong việc tu trì. Một kỳ là 90 ngày. Lấy 90 ngày làm tiêu chuẩn cho một kỳ nhập thất. Trong thời gian đó, không có ngủ và chẳng có ngồi, chỉ có thể đứng hoặc đi. Đây là pháp tu Ban Chu Tam Muội. Chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật, cầu nhất tâm bất loạn. Đối với người trong thời kỳ mạt pháp, căn tánh và thể lực của chúng ta đều không thể sánh bằng người thời xưa. Bảo chúng ta trong 90 ngày không ngủ, không ngồi, chúng ta không thể nào thực hành được. Cho nên, tôi thường đề xướng trong niệm Phật đường, cố gắng đi kinh hành. Đi mỏi rồi, quý vị có thể ngồi xuống để niệm hoặc ra ngoài nằm nghỉ. Sau khi nghỉ ngơi, liền lập tức trở vào niệm Phật đường. Đây là phương pháp trước kia do ngài Đế Nhàn dạy. Thầy rất từ bi, biết rõ căn tánh của chúng sanh thời mạt pháp, nên dạy rằng phải niệm Phật liên tục. Khi mệt rồi thì nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục niệm. Phương pháp này rất hay. Đối với những người dụng công như chúng ta, thân tâm đều không bị áp lực. Tuy nhiên, trong lúc mọi người cùng nhau tu tập niệm Phật, phải tuân thủ theo nghi thức kỷ luật. Kỷ luật là do chư tổ soạn ra, người quản lý niệm Phật đường chấp trì theo. Mọi người đều phải cùng giữ gìn kỷ luật. Đương nhiên, đối với cá nhân mỗi người, cũng phải nghiêm chỉnh tự quản thúc lấy mình. Trong niệm Phật đường, khi kinh hành phải niệm Phật thành tiếng, âm thanh lớn hay nhỏ, tự mình có thể điều chỉnh. Đừng quá lớn tiếng, dễ bị tổn khí, nhưng cũng không được làm thinh, vì như thế sẽ dễ bị hôn trầm. Tôi đã từng thấy có rất nhiều người trong lúc đi kinh hành mà vẫn ngủ gục như thường. Chân thì bước đi nhịp nhàng mà cứ vẫn ngủ gục. Công phu của người này cũng hay thật. Chúng tôi cũng thường thấy nhiều người vừa ngồi niệm Phật vừa ngủ gục, thậm chí trong lúc chỉ tịnh họ còn ngủ say, gáy to một cách ngon lành. Cho nên khi kinh hành niệm Phật phải niệm ra tiếng, phải biết tự điều tiết thân thể của chúng ta, đừng nên để cho nó quá mệt mỏi, như thế mới có thể duy trì thời gian trì niệm lâu dài. Riêng về phần âm thanh của tiếng niệm Phật, chúng ta phải phối hợp với duy na và người duyệt chúng, tức người đánh pháp khí. Họ là những người rất chịu cực trong việc lãnh chúng. Chúng ta niệm Phật có được như lý và như pháp không? Là do sự quan hệ hợp tác của ta với vị pháp sư chủ thất. Người duy na và duyệt chúng, nếu chúng ta có thể phối hợp với họ một cách tốt đẹp, thì niệm Phật đường của chúng ta sẽ trang nghiêm, sẽ được chư Phật hộ niệm, chư Long Thiên hộ pháp ủng hộ. Bởi vì ngoài những người cùng tu với mắt phàm của chúng ta nhìn thấy được, còn có rất nhiều vị quỷ thần, thiên thần có duyên với đạo tràng. Họ đều đến tham dự và cùng chung tu tập với chúng ta. Do đó, ngoài những người mà mắt phàm chúng ta có thể nhìn thấy, còn có rất nhiều người chúng ta không thể thấy. Số lượng đó so với chúng ta không biết bao nhiêu lần nhiều hơn. Đây là sự thật. Đặc biệt là ở một đạo tràng tu đúng pháp, một số quỷ thần có duyên với những vị đồng tu nào đó. Những vị này có thể cảm giác hoặc thấy được họ. Tuy nhiên, phàm là đến đây tham dự niệm Phật hoặc ở giảng đường nghe kinh, họ đều là thiện thần cả. Cho dù là quỷ thần cũng đều là thiện thần, không bao giờ hại người, và sự tu trì của họ tinh tấn hơn cả chúng ta nhiều. Thực tế mà nói, việc niệm Phật vãng sanh của họ so với người thế gian chúng ta số lượng gấp mấy lần nhiều hơn. Cho nên chúng ta phải xem tất cả chúng sanh trong chính pháp giới đều là bạn đồng tu của mình, phải tôn trọng, kính yêu lẫn nhau, cùng hợp tác giúp đỡ nhau. Do đó, trong lúc chúng ta cùng với đại chúng tu tập, phải cẩn thận chú ý hình tướng của mình, phải đứng đắn trang nghiêm. Cho dù là ở những nơi không có ai nhìn thấy đi nữa, vẫn phải giữ gìn nghiêm chỉnh. Bởi vì sao? Vì ở những nơi không có người nhìn thấy ta, nhưng có các vị quỷ thần nhìn thấy. Phải luôn nhớ, lúc nào cũng có nhiều cặp mắt đang chú ý và nhiều ngón tay đang chỉ về ta. Nếu quý vị hiểu được sự thật chân tướng như thế. Tự nhiên, quý vị sẽ biết tự khuyến khích, tự cảnh giác lấy mình. Từng giờ, từng khắc, không dám buông thùa. Tu tập được như vậy, chắc chắn sẽ có thành tựu. Định phải hiểu lời Phật thường dạy trong kinh rằng: thân người khó được, Phật pháp khó gặp, đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Bởi vì sao? Trong thời mạt pháp, ngoài pháp môn này ra, tất cả những pháp môn khác, chúng ta không dám nói các pháp môn khác đó không tốt, bởi vì pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên đối với bất cứ một pháp môn nào, chúng ta đều phải tôn trọng. Tuy nhiên, nó không phù hợp với căn tánh của chúng ta. Mỗi một pháp môn đều dạy chúng ta đoạn mê hoặc và thật chứng. Thế nhưng, kiến tư phiền não của ta có thể đoạn dứt hay không? Nói thật, trong thời đại hiện nay, không tìm ra người như vậy. Ngoài ra, trần sa phiền não, vô minh phiền não, thực tế mà nói, một phẩm cũng không đoạn được. Phật đã nói rất rõ trong kinh rằng, loại phiền não thô nặng nhất, đó là tam giới, 88 phẩm kiến hoặc. Phải có khả năng đoạn dứt những thứ này, quý vị mới có thể chứng được quả vị tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Còn sơ tính vị Bồ Tát của Đại Thừa, quý vị hãy nghĩ xem có khả năng chứng được không? Đừng nói chi đến 88 phẩm. Tôi thường nói, nếu quý vị có thể dứt bỏ được phiền não căn bản nhất, đó là tánh tự tư ích kỷ, ý niệm ích kỷ. Quý vị có thể đoạn dứt không? Nếu như có thể đoạn dứt ý niệm này một cách sạch ráo, lại hỏi, chúng ta đã đoạn dứt được 88 phẩm kiến tư phiền não chưa? Thưa thật cùng quý vị là chưa đoạn dứt được. Cho dù đoạn dứt phiền não căn bản, tức là ý niệm ích kỷ đi nữa, đối với việc phá trừ kiến hoặc, chỉ chiếm được một phần ngoại biên mà thôi. Ngược lại, không bỏ được ý niệm ích kỷ, muốn chiếm phần bìa của ngoại biên đoạn trừ phiền não cũng không thể được. Như vậy, quý vị làm sao có thể thành tựu được? Thế mới biết việc tu học trong Phật pháp thật là vô cùng khó. Sự thù thắng của pháp môn tịnh độ là ở chỗ không cần thiết phải đoạn phiền não. Như vậy, chúng ta có thể yên tâm rồi. Bởi vì muốn đoạn dứt phiền não, chúng ta không thể làm được. Tuy nhiên, có một điều kiện khác đòi hỏi chúng ta là phải biết cách hàng phục phiền não. Mặc dù phiền não không thể đoạn dứt, chỉ cần quý vị có khả năng khống trị nó. Nói cách khác, tuy có phiền não, nhưng phiền não không khởi tác dụng. Điều này chúng ta có thể làm được. Chỉ cần ta nỗ lực, siêng năng, tu hành, đoạn phiền não thật sự và dứt khoát, điều này chúng ta không thể thực hiện. Thế thì dùng phương pháp gì để hàng phục và khống trị nó? Chỉ cần một câu Phật hiệu vạn đức hồng danh. Cho nên, mỗi một tiếng niệm Phật của chúng ta trên chẳng những cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà, với mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Chỉ cần một câu Phật hiệu này có thể giao cảm với các ngài. Dưới cũng với một câu Phật hiệu để giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn trong chính pháp giới, chúng ta hồi hướng cho họ, giúp họ trồng thiện căn. Mỗi buổi tối hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Là công đức gì? Chính là nhất tâm chấp trì lục tự hồng danh. Công đức của danh hiệu thật không thể nghĩ bàn, đây là sự thật. Một khi quý vị biết được công đức không thể nghĩ bàn của lục tự hồng danh rồi, quý vị mới hiểu được công đức thù thắng không gì sánh bằng của pháp môn. Bởi thế, Đức Phật thường nói trong kinh, pháp môn này chỉ có Phật với Phật mới hiểu một cách rốt ráo. Đẳng giác Bồ Tát cũng không thể hiểu rõ hết được. Chỉ có quả địa Như Lai mới có thể hiểu rõ, hiểu thấu. Hôm nay chúng ta gặp được pháp môn này thật là nhân duyên thù thắng vô cùng. Đó là do thiện căn, phúc đức nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ cần chúng ta có thể tin chắc và phát nguyện, một lòng trì danh và quyết định buông xả vạn duyên, trụ trì trong niệm Phật đường cũng thường nhắc nhở chúng ta, thân tâm thế giới tất cả đều buông xả, giữ gìn chánh niệm. Chánh niệm tức là niệm Phật. Như thế mới có thể khống trị được vọng tưởng phiền não chấp trước của chúng ta. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Chúng ta ở niệm Phật đường dụng công tu luyện, mỗi ngày có được vài phút đồng hồ khống trị chúng nó. Giữ được vài phút tâm thanh tịnh, không sanh một niệm, đó là cảnh giới tốt. Sau đó dần dần kéo dài thời gian này ra và đến dự Phật thất để học kỷ luật, học phương pháp. Thật sự dụng công là ở lúc bình thường. Bình thường bất cứ lúc nào, ở đâu, pháp môn thù thắng này đều không bị chướng ngại. Đi, đứng, nằm, ngồi, câu niệm Phật đều không gián đoạn. Tuy nhiên, trong lúc nằm nghỉ, không nên niệm ra tiếng. Bởi vì, điều thứ nhất là tỏ ra không tôn kính đối với Phật. Thứ hai, sẽ bị tổn khí. Cho nên, khi nằm nghỉ, chỉ mặc niệm trong tâm. Lúc ngồi xuống, cũng vẫn có thể không niệm ra tiếng. Quý vị hãy xem phương pháp niệm Phật của Đại sư Hành Sách dạy chúng ta. Ngài là vị tổ thứ 12 trước Ấn Quang của Tịnh Độ Tông chúng ta. Khi chưa đọc chữ tác của Ngài, tôi cũng từng nghĩ ra một phương pháp niệm Phật. Sau này, được đọc sách của Ngài, không ngờ những gì tôi nghĩ lại giống y như những lời Ngài dạy. Phương pháp niệm Phật của Ngài là chia đại chúng trong niệm Phật đường thành ba nhóm. Bởi vì 24 giờ không gián đoạn, đương nhiên thể lực của đại đa số người không thể kham nổi. Đại chúng trong đạo tràng rất đông, nên chia phiên nhau để niệm. Như vậy, mỗi nhóm sẽ có 4 vị xuất gia lãnh chúng, một ngày 3 nhóm. Do đó, mỗi ngày phải có ít nhất 12 vị Pháp sư dẫn dắt đại chúng cùng nhau niệm Phật. Một nhóm đi kinh hành, hai nhóm còn lại thì chỉ tịnh. Người đi kinh hành nhất định phải niệm Phật ra tiếng. Người chỉ tịnh ngồi yên lắng nghe và trong lòng thầm niệm theo. Ngồi yên lắng nghe và trong lòng thầm niệm theo. Những người đi kinh hành khi thấy mệt mỏi sẽ luân phiên thay đổi cho nhóm khác. Đại sư Hành Sách dạy phương pháp như vậy. Ngày nay, ngoài phương pháp này ra, tôi còn nghĩ đến băng cassette và máy niệm Phật. Trường hợp không có pháp sư vẫn có thể thực hành được. Chúng ta chỉ cần nghe theo tiếng niệm Phật trong băng cassette hoặc trong máy niệm Phật để kinh hành. Do đó, trong những năm qua, tôi ở khắp nơi các quốc gia trên thế giới đều dạy mọi người áp dụng theo phương pháp này. Trong chánh điện, chúng ta chia làm ba khu chính. Ở giữa là bàn thờ Phật, nơi dùng để lạy Phật. Hai bên trái và phải của chánh điện là nơi dùng để chỉ tịnh. Nghĩa là khi nào quý vị cảm thấy mệt mỏi, có thể ngồi xuống đó tĩnh tọa. Đại chúng kinh hành đi theo vòng tròn quanh chánh điện. Người đi kinh hành bắt buộc phải cất tiếng niệm Phật. Riêng người lạy Phật và chỉ tịnh không niệm ra tiếng. Tuy nhiên, phải giữ câu danh hiệu Phật trong lòng không cho gián đoạn. Sau khi nghỉ mệt một lúc, phải lập tức tham gia vào đoàn người đi kinh hành. Nhất định phải lấy việc kinh hành làm chính. Nếu quý vị muốn cho cơ thể được vận động, có thể đối trước tượng Phật ở giữa chánh điện lạy Phật. Tôi nghĩ ra phương pháp như vậy, không ngờ nó lại rất giống với phương pháp của Đại sư Hành Sách. Hiện nay, đạo tràng niệm Phật không nhiều, các thầy niệm Phật cũng rất ít, cho nên muốn thỉnh pháp sư đến lãnh chúng niệm Phật thật là khó. Do đó, chúng ta sử dụng máy niệm Phật, dù ở nhà chỉ có một người, hai người, ba người, vẫn có thể niệm Phật. Khi đã hiểu biết phương pháp rồi, công phu không thể cho gián đoạn. Phải biết nghĩ rằng lời Phật dạy không sai. Thế gian vô thường, quốc độ nguy nan. Nhất là chúng ta sinh sống trong thời đại này, thời đại loạn động, tai nạn dồn dập. Hơn thế nữa, như chúng ta đã nhìn thấy, hầu như những tai nạn đó mỗi năm mỗi to lớn, trầm trọng hơn. Phật nói ngũ trược ác thế. Trược là ô nhiễm, ác là tạo ác nghiệp. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát thế giới này xem, thật là ác trược đến chỗ cùng cực, đã tạo tác và tích tụ biết bao thứ nhân ác. Một khi đã tạo nhân cực ác, tất phải lãnh lấy tai nạn vô cùng to lớn. Bởi vì có nhân đương nhiên phải có quả. Nhân quả là định luật tất yếu của thế và suốt thế gian tất cả các pháp. Cho dù Phật cũng không thể sửa đổi. Chúng ta cần phải có cảnh giác cao độ. Đã gặp được pháp môn này rồi, cho dù gặp tai nạn lớn đến đâu đi nữa, ta cũng không sợ hãi, vì chúng ta có thể lướt qua được. Có rất nhiều vị đồng tu trong và ngoài nước đến hỏi tôi, lỡ khi tai nạn đến thì phải làm sao? Đi đâu để lánh nạn? Tôi nói, không cần phải nghĩ đến việc trốn tránh. Thế giới này có gì đáng cho ta lưu luyến? Không đáng một chút nào. Trốn tránh để làm gì? Tai nạn dù có đến, không nên sợ hãi, cũng chẳng kinh hoàng, bởi vì chúng ta có chỗ tốt đẹp hơn để đến, đó là thế giới cực lạc. Chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện để có thể trong vòng thời gian thật ngắn vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Thật tình mà nói, điều kiện vãng sanh về cực lạc rất đơn giản. Đây là một pháp môn dễ dàng nhất trong 84.000 pháp môn. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị cho thật tốt. Điều kiện quan trọng nhất là phải buông xả thân tâm thế giới. Đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật trong thế giới này, không mang một chút tâm tham luyến. Đây là điều kiện tiên quyết. Chúng ta nguyện lìa khỏi nơi đây, vì biết rõ mọi thứ trên đời không thể mang theo, duy chỉ có nghiệp theo ta mà thôi. Như vậy, chúng ta cần phải tu nghiệp gì đây? Phải chuyên tu tịnh nghiệp, chuyên niệm Di Đà. Duy những thứ này mới có thể mang theo. Xử thế đối người tiếp vật cần giữ thái độ nhẹ nhàng, đừng quá so đo tính toán. Thà tự ta chịu bị thiệt thòi, bị lừa gạt, cũng không cần phải hơn thua với họ. Luôn giữ tâm bình, khí hòa, điều này mới thật là quan trọng. Bởi vì nếu ta đối với mọi sự đều quá so đo, tính toán, không chịu buông bỏ thành kiến của mình, sẽ tạo nên chướng ngại lớn trong việc vãng sanh. Người thông minh cần biết diệt trừ hết mọi thứ chướng ngại, hà tất phải tranh chấp với người khác? Có gì đáng phải tranh chấp? Chỉ vài ngày nữa thôi là ta đến thế giới cực lạc rồi. Thế giới ta đang ở chỉ là quán trọ, chỉ ở vài hôm thôi là phải ra đi. Cho nên người ta tốt với mình cũng được, không tốt cũng được. Bất luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều không để trong lòng. Trong tâm của ta chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có thế giới Tây Phương cực lạc. Mỗi ngày tụng kinh Di Đà, phải tùy văn nhập quán, tạm dịch theo lời văn mà nghĩ tưởng đến. Nghĩa là vừa tụng kinh vừa nghĩ, bởi vì trong kinh nói đến thế giới cực lạc. Kinh Vô Lượng Thọ lại càng nói rõ hơn. Mỗi ngày nghĩ đến thế giới cực lạc, mỗi ngày nghĩ đến Phật A-di-đà, chắc chắn sẽ có một ngày thế giới cực lạc và Đức A-di-đà sẽ hiện ra. Câu nói này Thế Tôn đã từng dạy trong Kinh Đại Thừa: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tịnh nghiệp tam phước, câu sau cùng có nói đến thâm tín nhân quả. Chúng ta nghĩ đến thế giới cực lạc là nhân. Một khi Phật A-di-đà đến và thế giới cực lạc hiện ra, đây chính là quả. Vì tất cả pháp do tâm tưởng sanh. Do đó, chớ bao giờ nghĩ đến những thứ danh, văn, lợi dưỡng của thế gian này. Đừng tham muốn, hưởng thụ, ngũ dục lục trần. Chúng ta quyết định không nghĩ đến những thứ này và phải hoàn toàn buông xả nó để sống tùy duyên. Tốt cũng được, không tốt cũng rất hay. Tuyệt đối không so đo tính toán. Cho dù là nơi để tu học cũng vậy, bất luận chỗ nào cũng được. Chỉ cần ta biết cách dụng công, tất cả mọi thời, mọi nơi đều là đạo tràng tốt cả. Cho nên, về mặt lý phải thông suốt, hiểu rõ, và phương pháp tu học cũng phải thấu đáo, rõ ràng, hầu có thể tu hành một cách như lý, như pháp. Khẳng định rằng chúng ta sẽ thành tựu ngay trong một kiếp này. Người niệm Phật phải biểu hiện ra tấm gương tốt của mình. Đây chính là tự độ, độ tha, làm gương cho đại chúng thấy, nhất là cho những vị đồng tu học Phật. Khi lâm chung, ta thể hiện rõ tướng bản sanh cho mọi người xem, khiến họ sanh lòng tin tưởng. Người thật sự niệm Phật và vãng sanh chắc chắn sẽ độ rất nhiều người. Theo một số người gọi đó là thoại tướng vãng sanh. Đây đều do công phu tu dưỡng trong lúc bình thường. Nếu như hằng ngày công phu tu dưỡng của chúng ta không đủ sâu, đến lúc lâm chung, tay chân quờ quạng, không tự làm chủ được, tu hành như vậy là sai rồi. Đặc biệt là tu phước, đoạn ác tu phước. Chúng ta tích lũy công đức mà không nghĩ đến việc hưởng phước, chỉ lo tu phước nhưng không hưởng phước, để dành phước báo này đến khi lâm chung hưởng. Lâm chung hưởng phước gì? Đó là đầu óc minh mẫn, không mê hoặc. Được như vậy là đại phúc báo. Quý vị hãy nói xem, tất cả chúng sanh, người nào mà không vãng sanh? Tuy nhiên, vãng sanh về đâu? Điều này không thể nhất định. Có người vãng sanh về súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, hoặc vãng sanh về địa ngục đạo. Sinh mạng là đời đời kiếp kiếp, nối nhau không dứt đoạn. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ. Nếu như quý vị thật sự hiểu rõ, hiểu thấu, thì không có việc tử vong, chỉ là thay đổi một cái thân khác mà thôi. Thân này dùng hư rồi, kiếp sau thay một cái thân khác. Tuy nhiên, phải xem quý vị thay một cái thân gì, như thế nào. Người thông minh bậc nhất, khi đổi thân, phải là thân tử ma kim sắc của Như Lai. Đó mới là người thượng thượng căn, người thật sự thông minh. Ngược lại, nếu thay một cái thân của súc sanh, của ngạ quỷ, thì quý vị đã sai lầm quá lớn. Người thế gian nói sinh tử, là người học Phật, chúng ta rõ biết, việc sinh tử chẳng hề có, chỉ là thay một thân thể khác mà thôi, và đây là sự thật. Cho nên, chúng ta chẳng nên sợ hãi đối với sinh tử, phải hiểu rõ thật tướng của nó. Trong Phật Pháp gọi là liễu sanh tử, nghĩa là thật sự hiểu rõ thật tướng của sanh tử. Khi đó, quý vị sẽ không còn sợ hãi khi trực diện với nó. Hãy xem người thế gian tham sống, sợ chết. Vừa nhắc đến cái chết là vô cùng kinh hoàng. Nhìn thấy chữ tử liền cho là không may, không kiết tường. Ngược lại, đối với người học Phật chúng ta thì luôn luôn dán chữ tử ở trước mặt. Quý vị hãy xem niệm Phật đường của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Tôi đã từng đi tham quan Ngài ở trên núi Linh Nghiêm. Đạo tràng đây có quan phòng, nghĩa là phòng nhập thất. Ngài thường ở trong quan phòng vào lúc tuổi già. Trong phòng trang trí rất đơn giản, một bức tượng Phật, một cái lư hương và một cặp đèn cầy để bàn, vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Trên bàn có một quyển kinh Di Đà, ngoài ra không có gì hết. Phía sau hình Phật, Ngài viết một chữ tử thật to. Mỗi ngày nhìn thấy chữ này để cảnh sách chính mình. Ngài làm rất đúng, rất chính xác và là tấm gương cho chúng ta noi theo, là hình tướng tốt nhất cho những người niệm Phật. Chúng ta không nên sợ vì đã hiểu rõ thế nào về việc sinh tử. Nhất quyết đem cái nhục thân phàm phu này thay một tấm thân chân kim sắc, thân kim cang bất hoại của Đức A Di Đà Phật. Điều này không phải chúng ta không làm được. Quan trọng nhất, như lời của Thiện Đạo Đại Sư nói, tam bối, cửu phẩm đều do nhân duyên khác nhau. Câu nói này khiến chúng ta nghe xong cảm thấy phấn khởi. Chư Cổ Đức lại nói, thượng bối vãng sanh là Bồ Tát, trung bối vãng sanh là La Hán, phàm phu chúng ta vãng sanh ở hạ bối. Thế thì đối với thượng bối vãng sanh, hình như chúng ta không thể vớ tới. Ngài Thiện Đạo Đại Sư đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề này, nghĩa là phàm phu chúng ta vẫn có thể vãng sanh lên thượng bối, chỉ là ở chỗ gặp duyên khác nhau mà thôi. Duyên là gì? Trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung gọi duyên đó là thiện tri thức. Đây là nhân duyên tối quan trọng trong các thứ duyên. Quý vị gặp được một người thầy tốt, vì thiện tri thức tốt, người này có tu có chứng và có thể giảng nói thật rõ ràng thấu đáo để giải tỏa tất cả mọi thứ nghi hoặc của quý vị, khiến quý vị hốt nhiên đại ngộ. Duyên này mới thật vô cùng thù thắng. Thứ đến là có một đạo tràng tu hành tốt, có những người bạn đạo tốt. Tất cả mọi thứ này đều là duyên thù thắng vô cùng quan trọng. Trước kia ở Trung Quốc, sơ tổ của Tịnh Độ Tông, Ngài Huệ Viễn Đại Sư xây dựng đạo tràng đầu tiên, đó là Đông Lai Niệm Phật Đường. Trong đó có tất cả 123 người cùng nhau tu tập, không như đạo tràng hiện nay của chúng ta, kẻ đi người đến. Đương nhiên đây cũng do tình trạng xã hội của ta khác với quý ngài hồi xưa. Người dự tu trong đạo tràng của các ngài là cố định, họ đều phải kiết giới, nghĩa là mỗi người không được ra ngoài phạm vi giới hạn của mình để chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh. như này thật quá ư là thù thắng. Ngài Viễn Công, tức Huệ Viễn Đại Sư, trong truyền ký mà chúng ta đã thấy đó, một đời của Ngài đã ba lần nhìn thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong lúc niệm Phật. Cảnh tượng mà Ngài nhìn thấy hoàn toàn giống như trong kinh nói. Lúc bấy giờ, kinh điển của Tịnh Độ Tông chúng ta chỉ có một loại, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà và Quán Vô Lượng Thọ đều chưa được phiên dịch ra. Đạo tràng của Ngài Viễn Công Đại Sư xây cất chỉ dựa theo kinh Vô Lượng Thọ, vì kinh này được truyền sang Trung Quốc sớm nhất. Trong chuyện An Sĩ Cao Đại Sư có dịch lại và nói: cảnh giới ở thế giới cực lạc mà Ngài Viễn Công nhìn thấy hoàn toàn có thật trong kinh Vô Lượng Thọ. Thật là điều hy hữu, đáng quý vô cùng. Viễn Công ba lần nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ kể lại với bất cứ một ai. Dù trong lúc cộng tu cùng với đại chúng, Ngài cũng không nói. Mãi đến khi lâm chung, Ngài mới nói với mọi người. Cảnh giới cực lạc đã hiện ra. Đức Phật A Di Đà đang đến tiếp dẫn tôi. Cảnh tượng này trong thời gian qua tôi đã được thấy tổng cộng là ba lần. Quý vị xem, đây mới là người thật sự tu hành. Đối với họ, thấy như không thấy, vì tâm của họ đã định. Không giống như người hiện nay, vừa thấy được một chút gì lạ, vội cho rằng mình hay lắm, liền nói với người này, người nọ là tôi đã thấy Phật, tôi đã được cảm ứng, vân vân và vân vân. Quý vị đâu ngờ rằng, một khi đem việc này khoe khoang nói ra, tâm thanh tịnh của quý vị đã hoàn toàn bị phá hỏng hết. Phải luôn luôn ghi nhớ, cho dù định chung kiến, tức là trong lúc định tâm niệm Phật nhìn thấy, hoặc thấy trong giấc mơ, cũng không nên giữ trong lòng, bởi vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tạm dịch, phàm có sắc tướng đều là giả. Những cảnh giới tốt đẹp mà ta nhìn thấy, bất luận là cảnh giới của Phật hoặc cảnh giới nào khác, nếu ta ưa thích, đem nó ra cho mọi người nghe, đều không phải là cảnh giới tốt. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị không có công phu, không có định lực. Thường giữ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giữ tâm chân thành của ta mới là điều quan trọng, mới là điều kiện đầy đủ, tất yếu cho việc cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Hy vọng mỗi người chúng ta luôn nhớ một điều: bất luận là cảnh giới gì, cũng không nên đem ra nói cho người khác biết. Chư Cổ Đức đã từng căn dặn chúng ta rằng, nếu quý vị có điều gì nghi hoặc, có thể hỏi thầy của mình, nói rõ cho thầy để thầy ấn chứng và giải thích cho quý vị. Giả như quý vị không có nghi hoặc, thì ngay đến thầy mình cũng không nên nói. Vậy mới là cảnh giới tốt. Trong kinh điển, Phật dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. chúng ta tự mình tu hành cho thật tốt, tức là khuyến tấn hành giả rồi vậy. Bởi vì chúng ta có một hình tướng tu hành tốt đẹp, khiến mọi người nhìn thấy, khởi tâm cảm động, ngưỡng mộ và tôn kính. Xong, chính tự nơi họ cũng phát tâm muốn học theo. Làm được như vậy mới tốt, vì quý vị đã độ họ. Riêng với những người đang tu học, nhìn thấy hình tướng tốt đẹp của quý vị, khiến họ biết tự phản tỉnh, tự sửa lỗi để đổi mới. Và như thế, quý vị cũng đã độ họ rồi vậy. Cho nên, hình tướng vô cùng quan trọng. Trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung, đoạn vừa mới khởi đầu, Phật liền nói với chúng ta: hình tướng tươi sáng. Ý nghĩa lời Phật nói rất sâu rộng. Chẳng những hình tượng của Phật, Bồ Tát mà chúng ta cúng dường phải tươi sáng, mà ngay ở hình tướng của chúng ta càng phải tươi sáng hơn. Mỗi ngày nhìn tượng Phật, ý nghĩa quan trọng nhất là kiến hiền tư tề, tạm dịch: nhìn thấy thánh hiền, tự nghĩ đến mình phải cố gắng bằng với các ngài. Các ngài đã thành Phật như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Ngài đã thành Phật trước kia, ngài như phàm phu chúng ta vậy, nhờ tu hành nên đã thành Phật. Đức A Di Đà Phật trong những kiếp lâu xa về trước cũng vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ, ngài do tu hành mà thành Phật. Bởi vì sao chúng ta mãi đến ngày nay vẫn còn là phàm phu? Cho nên khi nào nhìn thấy hình tướng của các ngài và mỗi ngày lễ lạy, chúng ta phải học theo, phải giống hệt như các ngài. Đây chính là tâm nguyện của Phật Bồ Tát. Một khi chúng ta thật sự phát khởi tâm nguyện này, các ngài sẽ vô cùng hoan hỷ. Chắc chắn chúng ta sẽ được oai thần lực và trí tuệ của các ngài gia trì. Người đời thường gọi là phò hộ. Phật Bồ Tát thật sự phù hộ cho chúng ta. Ngược lại, nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm trái nghịch với tâm của Phật Bồ Tát, với nguyện của Phật Bồ Tát, cho dù các ngài muốn gia hộ cho chúng ta cũng không thể được. Bởi vì cảm ứng đạo giao không khởi tác dụng. Do đó, chúng ta muốn cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ thì phải học theo các ngài, buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm. Chắc chắn chúng ta sẽ được thành tựu ngay trong một kiếp này. Hiện giờ thời gian đã hết, tôi rất vui khi gặp gỡ mọi người ở đây và mong rằng trong tương lai, tất cả chúng ta đều vãng sanh về thế giới cực lạc.